Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật, 25 tháng 10 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Bashar al-Assad nói loại trừ quân khủng bố sẽ mở ra giải pháp chính trị cho Syria. Cựu Thủ tướng Tony Blair xin lỗi về sai lầm của Anh tiến quân vào Iraq năm 2003. Và Thủ tướng Netanyahu nói gắn camera tại thánh địa Jerusalem là ưu tiên hàng đầu của Israel.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Brian Patton tường trình về sự khởi đầu tốt đẹp của sum họp gia đình hai miền Triều Tiên. Thông tin viên Steve Herman tường trình về việc mua bán ngọc bí mật mang lại lợi nhuận trên 30 tỷ đô la hàng năm cho Myanmar. Kế đó là Trà My với bài phỏng vấn các chuyên gia về vai trò của Việt Nam trong kế hoạch của Mỹ ở Biển Đông. Tiếp theo là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm Chủ nhật tái khẳng định mục tiêu trọng tâm của ông là loại trừ mối đe dọa của những kẻ khủng bố sẽ dẫn đến giải pháp chính trị mà người dân Syria mưu tìm cho cuộc khủng hoảng mà họ gánh chịu hơn 4 năm rưỡi qua. Ông al-Assad họp với một nhóm các nhà lập pháp Nga và các giới chức khác tại Damascus. Hãng thông tấn nhà nước Sana nói rằng Tổng thống al-Assad nhấn mạnh rằng quét sạch các nhóm khủng bố sẽ gìn giữ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Một thành viên trong phái đoàn Nga, nhà lập pháp Alexander Yushchenko, nói rằng ông Assad nói ông chuẩn bị tái tranh cử cuộc bầu cử mới và sẽ tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội nếu đó là điều mà người dân Syria mong muốn. Ông Assad đang làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba sau khi ông được bầu thêm một nhiệm kỳ 7 năm nữa hồi năm ngoái. Cuộc bầu cử đó chỉ được tổ chức tại những khu vực do chính phủ kiểm soát và bị phe đối lập tẩy chay. Ông Assad giành được 89% phiếu bầu. Kể từ đó, nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo đã vây hãm nhiều khu vực rộng lớn ở miền đông Syria, trong đó có Raqqa, nơi được xem như là thủ đô của nhóm này. Khoảng 30% trong số 240.000 người Syria thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Syria kể từ cuộc bầu cử. Và Liên Hiệp Quốc ghi nhận 1,3 triệu người tị nạn đã trốn chạy khỏi nước này từ đó. Tính từ khi cuộc nội chiến nổ ra thì hơn 4 triệu người đã rời khỏi Syria. Nga bày tỏ ủng hộ đối với cuộc bầu cử tại Syria và cho biết sẵn sàng giúp phe nổi dậy quân đội Syria tự do được phương Tây hậu thuẫn. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói Moscow muốn Syria chuẩn bị bầu cử quốc hội và tổng thống và cho biết chính phủ ông sẽ có hành động cụ thể, nếu cần, để đưa tiến trình này tiến tới. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair xin lỗi về điều ông gọi là sai lầm trong cuộc tiến quân vào Iraq do Mỹ lãnh đạo năm 2003. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN, ông Blair cũng viện dẫn việc can thiệp quân sự đó đã châm ngòi cho các cuộc xung đột hiện nay trong khu vực, trong đó có sự nổi lên mạnh của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Tất nhiên, quý vị không thể nói rằng những ai phế truất Saddam Hussein năm 2003 không phải chịu trách nhiệm về tình hình của năm 2015, ông Blair nói. Mặc dù ông Blair chỉ trích những thông tin sai về vũ khí giết người hàng loạt đã dẫn đến cuộc tiến quân và những lầm lẫn trong việc lập kế hoạch và tất nhiên sai lầm của chúng tôi trong nhận định chuyện gì sẽ xảy ra một khi lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, ông không xin lỗi về tất cả mọi chuyện trong cuộc chiến tranh đó. Tôi nghĩ rằng rất khó để xin lỗi cho việc phế truất Saddam. Tôi nghĩ cho dù đến ngày hôm nay của năm 2015, Saddam không hiện diện ở đó tốt hơn là Saddam còn ở đó, ông Blair nói. Anh Quốc đưa số binh sĩ nhiều hàng thứ hai, 45.000 binh sĩ tham gia cuộc tiến quân vào Iraq. Quân đội Anh tham gia với gần 150.000 binh sĩ Mỹ và mấy ngàn binh sĩ từ các nước Australia, Tây Ban Nha và Ba Lan trong cuộc tiến quân đó. 179 binh sĩ Anh thiệt mạng trong cuộc chiến đó. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật nói rằng gắn thêm máy thu hình an ninh tại địa điểm linh thiêng ở Jerusalem mà người Do Thái gọi là Núi Đền, còn người Palestine gọi là Đền thờ Al-Aqsa là quan tâm hàng đầu của Israel. Ông Netanyahu phát biểu trong cuộc họp nội các rằng điều này sẽ giúp cho cả hai bên bác lại những tố cáo cho rằng Israel muốn thay đổi quy định cho phép người Hồi giáo cầu nguyện ở đó nhưng không cho người Do Thái và cũng để cho thấy khiêu khích thực sự xuất phát từ đâu. Căng thẳng liên quan đến lo ngại về việc quy định thay đổi đã làm một nguyên nhân quan trọng gây ra bạo động mấy tuần lễ qua, đã làm ít nhất 10 người Israel và khoảng 50 người Palestine thiệt mạng. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Bảy nói rằng Israel và Jordan đã đồng ý một số bước cụ thể để giúp hạ giảm bạo động, trong đó có việc gắn camera an ninh. Máy thu hình sẽ cung cấp đầy đủ hình ảnh rõ ràng và minh bạch, ông Kerry nói. Đó có thể là một yếu tố thay đổi lớn giúp ngăn chặn những người muốn gây bạo động tại địa điểm linh thiêng này, ông Kerry nói thêm. Ngoại trưởng Kerry phát biểu như vậy trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh ở Amman. Ông Jordan nói rằng các vấn đề ở Trung Đông rất phức tạp, nhưng các bên liên quan có thể khắc phục được những khó khăn được xem như là không thể vượt qua. Quân đội Israel cho hay một người Palestine dùng dao đâm gây thương tích nhẹ cho một binh sĩ Israel ở khu bờ Tây. Vụ này xảy ra sau khi những người Palestine ném đá vào chiếc xe của các binh sĩ Israel và các binh sĩ đã ra khỏi xe. Hôm thứ Bảy, cảnh sát Israel đã bắn chết một người Palestine bị cáo buộc là đang âm mưu đâm một nhân viên an ninh tại một chốt kiểm soát biên giới giữa Israel và khu bờ Tây do Palestine quản lý. Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Bảy đã kết thúc các cuộc họp với các giới chức Trung Đông về tình hình bạo động gia tăng. Ngoài cuộc họp với ông Judeh, ông Kerry còn họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Jordan. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổ chức thiện nguyện y tế, y sĩ không biên giới nâng tổng số tử vong lên 30 người trong vụ quân đội Mỹ đánh bom trúng một bệnh viện ở miền Bắc Afghanistan hôm 3 tháng 10. Thông cáo hôm thứ Bảy của tổ chức thiện nguyện gọi tắt là MSF này cộng thêm 7 người thiệt mạng không nhận diện được mà thi thể của họ được tìm thấy trong đống đổ nát ở bệnh viện ở Kunduz vào tổng số tử vong. MSF trước đó ghi nhận là 10 bệnh nhân và 13 nhân viên của họ thiệt mạng khi oanh tạc cơ của quân đội Mỹ đánh trúng bệnh viện này. Giới hữu trách nói vụ tấn công của quân đội Mỹ xảy ra sau khi được các lực lượng của Afghanistan yêu cầu oanh kích các chiến binh Taliban từ trong bệnh viện bắn ra. Này tôi cho hay họ đã chỉ định một hội đồng để bảo đảm rằng cuộc điều tra của Mỹ đang tiến hành về vụ oanh kích bệnh viện này được thực hiện trên cơ sở công bằng và độc lập. Thiếu tướng Wilson Sofner nói trong một thông báo phổ biến ở Kabul rằng cả hai cuộc điều tra đang xem xét hàng loạt sai lầm của con người có nguy cơ xảy ra và nhiều thiếu sót trong kỹ thuật có thể đã dẫn đến vụ oanh kích nhầm vào bệnh viện. Ông nói hai cuộc điều tra được thực hiện riêng biệt và kết quả của cuộc điều tra này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc điều tra kia. Cử tri Argentina hôm nay đi bầu tổng thống mới sẽ kế vị bà Cristina Fernández de Kirchner, nữ tổng thống cùng với người chồng quá cố đã chế ngự chính trường nước này 12 năm qua. Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy ứng cử viên Daniel Scioli, người được bà Fernández chọn, gần đạt đến ngưỡng 40% phiếu bầu để giành được chiến thắng dứt khoát nếu cách được đối thủ kế tiếp 10 điểm. Ông Scioli hứa sẽ đẩy mạnh những yếu tố cốt lõi của chủ nghĩa Kirchner, một chủ nghĩa dân túy xây dựng trên các lý thuyết bảo vệ thương mại, an sinh xã hội và bảo vệ cho các tầng lớp người lao động. Đối thủ chính của ông Scioli là ông Mauricio Macri, người có quan điểm trung hữu, hiện là thị trưởng Buenos Aires và từng là chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Boca Juniors. Ông Macri muốn dỡ bỏ chính sách quản lý vốn và những hạn chế thương mại để giành niềm tin của các nhà đầu tư và thu hút ngoại tệ mạnh cho nền kinh tế đang khát ngoại tệ của Argentina. Côte d'Ivoire hôm nay đi bầu cử tổng thống vòng đầu. Tổng thống đương nhiệm Alassane Ouattara, người được dư luận đoán là sẽ giành chiến thắng, nói rằng ông muốn thắng đo ván ở vòng 1. Cuộc bầu cử hôm nay được xem như là một trắc nghiệm quan trọng cho Côte d'Ivoire tiếp theo sau vụ bạo động hậu bầu cử cách đây 5 năm đã làm ít nhất 3.000 người thiệt mạng. 6 ứng cử viên tranh cử với đương kim tổng thống 73 tuổi. 3 ứng cử viên khác đã rút khỏi cuộc đua. Người rút lui sau cùng hôm thứ Sáu là cựu thủ tướng Charles Konan Bani. Ông Bani nói cuộc bầu cử bị lu mờ bởi thiếu quy định ngay cả trước khi vòng đầu phiếu thứ nhất diễn ra. Tất cả các ứng cử viên rút khỏi cuộc đua đều nói rằng ủy ban bầu cử thiên vị cho ông Ouattara. Và trong danh sách bỏ phiếu có nhiều tên cử tri lặp lại 2 lần, một nguồn gian lận lớn. Ủy ban bầu cử hôm thứ Sáu nói rằng họ đã điều tra các tố giác và không tìm thấy chứng cứ thuyết phục nào. Các hệ thống bão đã trút một lượng mưa xuống miền nam tiểu bang Texas đủ nhiều đến nỗi có thể hất một đoàn xe lửa chở hàng ra khỏi đường ray trong khu vực ngập lụt, mà mưa tiếp tục trút xuống trong ngày Chủ nhật và giới hữu trách kêu gọi người dân kiên nhẫn. Những trận bão, trong đó có tàn dư của bão Patricia là trận bão từ bờ biển phía tây của Mexico đã quét vào nước này hôm thứ Sáu và đổ mưa xuống tiểu bang Texas. Tâm điểm chú ý hôm nay là vùng bờ biển của bang này dọc theo vịnh Mexico. Hôm thứ Bảy, 20mm nước mưa đã trút xuống các khu vực gần thành phố Houston và các nhà khí tượng dự báo rằng sẽ có thêm khoảng 10mm nước mưa nữa trút xuống trước khi tạnh mưa vào thứ Hai. Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là thị trấn Corsicana nằm cách thành phố Dallas khoảng 90km về hướng đông nam, nơi hơn 50mm nước mưa đã trút xuống kể từ hôm thứ Năm. Đó là nơi mà một đoàn tàu lửa của Union Pacific chở xi măng đã bị nước lũ dâng lên từ một nhánh sông làm trật đường ray. Hai nhân viên của đoàn tàu lửa đã bơi vào chỗ an toàn và không có ai bị thương tích gì. Nhưng tai nạn này để lại một hình ảnh đầy kịch tính của đoàn tàu 60 toa bị nước lũ đẩy trật sang một bên. Chưa có báo cáo về thương tích ở bang Jalisco của Mexico, nơi bão Patricia thổi vào bằng sức gió mạnh nhất từng ghi nhận được ở Tây Bán Cầu. Trận bão quét vào khu vực duyên hải kéo dài có dân số thưa và nhanh chóng giảm cường độ xuống hôm thứ Bảy. Thành phố biển Puerto Vallarta và Manzanillo có đông dân tránh được ảnh hưởng nặng của trận bão. Giới hữu trách trước đó cho sơ tán cư dân, du khách và đóng cửa các hải cảng, phi trường để tránh trận bão mà có lúc sức gió đạt đến vận tốc cao nhất là 325 km/h. Vào lúc cao điểm, cường độ của bão Patricia có thể ngang với bão Hải Yến, trận bão đã làm 7.300 người chết hoặc mất tích ở Philippines cách nay 2 năm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, cuộc sum họp các gia đình Triều Tiên ly tán được chờ đợi lâu nay đã khởi sự trong tuần qua khi một nhóm hầu hết những người lớn tuổi từ miền Nam vượt biên giới sang miền Bắc trong một đoàn xe buýt. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Patton gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Bà Oh Kyo-won ở miền Nam Triều Tiên sẽ gặp người Anh ở Bắc Triều Tiên nói.
Tôi hết sức hồi hộp và sung sướng. Mãi tới 2 giờ sáng tôi mới ngủ được. Năm nay tôi 77 tuổi và anh tôi 83 tuổi. Tôi muốn thấy anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.
Những người tham dự cuộc gặp mặt này được tổ chức thành hai nhóm gần như với cùng một số người ngang nhau và sẽ gặp nhau trong 3 ngày tại khu nghỉ mát núi Kim Cương, nằm ngay phía bắc vùng biên giới Liên Triều, ở phía tây bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất tại Seoul, thì nhóm đầu tiên đến Kim Cương ngày hôm nay gồm có hơn 390 người tham dự và thân nhân gia đình từ phía nam Triều Tiên và khoảng 140 người tham dự từ phía bắc. Truyền thông quốc tế không được vào khu vực sum họp Bắc Triều Tiên, nhưng một nhóm người Nam Triều Tiên được phép chụp những cảnh được chọn lựa của sự kiện này cùng với những tổ chức truyền thông khác. Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 giữa Cộng sản miền Bắc và miền Nam Dân Chủ hiện nay đã làm hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và nhiều gia đình ly tán khi nước này bị chia đôi. Có khoảng 60.000 người Nam Triều Tiên nằm trong một danh sách chờ đợi tham gia các cuộc đoàn tụ gia đình bị phân ly này. Ông Shim Gu-seop, một đại diện thuộc Hiệp hội các gia đình ly tán Triều Tiên, nói cuộc sum họp gia đình ngày hôm nay là một bước tích cực nhưng vẫn là điều bi thảm vì cho tới nay chỉ có một số tương đối nhỏ người được phép tham gia 20 cuộc sum họp liên triều đã được tổ chức kể từ năm
2000.
Ông Shim nói, tôi thành thực mong rằng có thêm các gia đình bị phân ly được đoàn tụ, chứ không phải chỉ vài trăm thành viên gia đình như kỳ này, để họ có thể giải tỏa nỗi đau buồn sâu xa. Tôi cảm thấy nặng trĩu lo âu khi con số người được đoàn tụ quá ít. Hầu hết các gia đình ở hai bên biên giới không được phép trao đổi trực tiếp thư từ hay điện thoại với nhau. Ông Kim Ki-ju, 76 tuổi ở Nam Triều Tiên, sẽ gặp người Anh ở miền Bắc Triều Tiên nói, tôi không biết phải nói gì, chúng tôi được sum họp sau 65 năm xa cách, vì lúc bấy giờ tôi mới 11 tuổi, tôi muốn hỏi anh ấy có nhận ra tôi không? Cuộc sum họp năm nay là cuộc sum họp lần thứ nhì trong 5 năm qua. Cuộc sum họp này được tổ chức trong khuôn khổ một thỏa thuận đạt được vào tháng 8 năm nay
nhằm xoa dịu căng thẳng sau vụ mìn nổ suýt leo thang thành một cuộc xung đột quân sự rộng lớn. Ông Shim và những người ủng hộ thuộc Hiệp hội các gia đình ly tán Triều Tiên hy vọng sự kiện này sẽ đưa đến việc chia sẻ tin tức nhiều hơn và những liên lạc gia đình liên triều, chứ không phải chỉ là cuộc sum họp gia đình nhỏ được dàn xếp như thế này. Ông Shim nói, tôi hy vọng hai nước Triều Tiên xác nhận tình trạng của 10.000 hay 20.000 gia đình ly tán theo một kế hoạch đạt được qua những cuộc thảo luận cấp cao và để cho những gia đình có thể trao đổi thư từ và gặp nhau qua một màn ảnh truyền hình. Các cuộc sum họp gia đình bị ngưng lại vào năm 2010 sau khi Bắc Triều Tiên pháo kích vào một đảo biên giới của Nam Triều Tiên và Bình Nhưỡng hủy bỏ cuộc sum họp gia đình vào năm 2013 vào phút chót sau khi tố cáo Nam Triều Tiên âm mưu lật đổ chính phủ Bắc Triều Tiên.
Một tổ chức quốc tế điều tra về việc lạm dụng tài nguyên nói rằng công nghiệp ngọc thạch của Myanmar trị giá trên 30 tỷ đô la mỗi năm, chiếm gần một nửa tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Nếu chính xác, con số ước tính vừa kể nằm trong một bản phúc trình do tổ chức Global Witness có trụ sở ở London vừa mới công bố, sẽ đạt công nghiệp bí mật mua bán ngọc thạch của Myanmar đáng giá gấp 10 lần so với công nghiệp mua bán thuốc phiện bất hợp pháp và khét tiếng hơn của nước này. Bà Juman Kuba là một chuyên gia làm việc cho tổ chức phi chính phủ này của Anh. Bà nói, đó là con số ước tính tốt nhất có được cho đến nay. Song điều chúng ta thực sự mong muốn là có thêm thông tin trong khu vực công để có thể có được tính đáng tin cậy hơn. Chắc chắn đây là một công nghiệp đáng giá nhất trong nước. Bản phúc trình cáo buộc rằng phần lớn công cụ mua bán ngọc thạch có liên hệ với các ông chủ lớn từng ở trong tập đoàn cầm quyền, kể cả cựu lãnh đạo quân đội tướng Than Shwe, các nhân vật hiện thời trong quân đội đầy quyền thế và các lãnh chúa ma túy. Phát biểu với đài VOA từ Yangon, bà Kuba nói rất ít trong ngân khoản đó lọt vào ngân quỹ của chính phủ. Bà nói đây là một công nghiệp mà chúng ta thấy nằm dưới sự thống trị của các cá nhân tham ô nhất trong nước. Số tiền mà quân đội thu được từ việc khai thác mỏ và mua bán ngọc thạch được dân chúng ở Kachin cho là giúp tài trợ cho cuộc chiến chống lại phiến quân trong bang này. Đại tá James Lomdow, thuộc tổ chức độc lập Kachin nổi dậy, còn gọi tắt là KIO, đồng ý với phần lớn nội dung bản phúc trình. Nhưng ông nói với đài VOA rằng không thể nào đo lường chính xác được chính phủ Myanmar, tức Miến Điện, đã thu về từ công việc kinh doanh ngọc thạch này.
Không thể nào biết được chính phủ Miến Điện thu về được bao nhiêu tiền nhờ ngọc thạch. Tất cả đều là chuyện tối mật.
Bản phúc trình nói, các sĩ quan quân đội ở bang Kachin đang làm giàu qua việc tống tiền, nhưng ngọc thạch cũng là một nguồn thu nhập chính cho tổ chức KIO và cánh quân sự của tổ chức là đạo quân độc lập Kachin đã chống lại chính phủ từ năm 1961. Đại tá Lumdao khẳng định rằng quân đội và các quan chức tham ô trong chính phủ đã thu về hàng tỷ đô la, nhưng đó không phải là trường hợp của quân nổi dậy Kachin và sự giàu có chẳng ngấm bao nhiêu vào người dân.
Từ khoản tiền này, chúng tôi không thu được bao nhiêu thuế của các nhà kinh doanh từ phía chính phủ.
Việc khai thác mỏ ngọc đã biến nhiều vạt đất của bang Kachin thành những vùng hoang sơ và những núi chất thải do đào mỏ này đang được tiến hành với quy mô công nghiệp. Bà Kuba của tổ chức Global Witness nói Hoa Kỳ nên đặt thêm áp lực đối với Myanmar. Bà nói điều quan trọng là Hoa Kỳ phải dùng ảnh hưởng sẵn có của mình, không phải chỉ qua các biện pháp chế tài, để cố gắng và đẩy mạnh việc thu thập thêm dữ liệu và tạo sự thay đổi thực sự cho những vấn đề như ngọc thạch và tài nguyên thiên nhiên được đưa vào khuôn khổ các cuộc thương nghị hòa bình. Giới hoạt động cho rằng việc khai thác ngọc ở bang Kachin đã gia tăng đáng kể trong mấy tháng vừa qua, có lẽ do mối lo ngại rằng cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11 sắp tới có thể làm thay đổi bối cảnh chính trị. Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo được dự báo sẽ đạt thắng lợi đáng kể. Tuy nhiên, quân đội sẽ tự động nắm quyền kiểm soát 1/4 các ghế trong Viện Lập pháp.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý vị, Mỹ chắc chắn sẽ đưa tàu chiến ra thách thức chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Theo nhận định của ba chuyên gia gốc Việt từ Mỹ, Úc và Canada am hiểu về tình hình Biển Đông trong cuộc hội luận với VOA Việt ngữ hôm nay. Giới chuyên môn đánh giá rằng, bất chấp sự phản ứng mạnh mẽ và đe dọa trả đũa từ Bắc Kinh, kế hoạch của Washington sắp cho tàu tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các hòn đảo Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa có tầm quan trọng rất lớn với các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam. Vậy Việt Nam cần tận dụng cơ hội này thế nào để vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa thoát được sự chi phối lâu nay từ Trung Quốc? Mời quý vị theo dõi phần hội luận giữa Trà My với luật sư Lưu Tường Quang tại Úc, từng là một nhà ngoại giao thời Việt Nam Cộng Hòa, cựu tổng giám đốc hệ thống truyền thanh đa ngữ SBS Radio của Liên bang Úc, luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, và học giả Ngô Vĩnh Long ở Mỹ, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ Mỹ-Á, hiện là giáo sư khoa lịch sử của Đại học Maine.
Mỹ cũng cần sự ủng hộ của một vài nước ở Đông Nam Á, đặc biệt là của Việt Nam. Cho nên Việt Nam phải lên tiếng rõ ràng. Lý do là Việt Nam có nhiều đảo ở Trường Sa và Việt Nam là một nước duyên hải dài nhất ở Biển Đông. Cho nên nếu Việt Nam không lên tiếng rõ ràng thì cái vấn đề này sẽ có hại cho Việt Nam.
Trong cái trường hợp mà Mỹ thực hiện những cái chuyến tuần tra này thì rõ ràng là Trung Quốc sẽ thịnh nộ. Mà nếu như Việt Nam lên tiếng như ý của giáo sư Ngô Vĩnh Long đó thì liệu Việt Nam có thể tránh được cái cơn thịnh nộ của Trung Quốc hay không?
Việt Nam bây giờ là phải quyết định rằng là sự sống còn của dân tộc và lợi ích của dân tộc quan trọng hơn là lợi ích của một số người trong đảng hay là không. Theo cái đà chính trị trong những năm qua, kể cả cái chuyến đi của ông Tổng Bí thư Việt Nam sang Mỹ, là Việt Nam đã quyết định rằng là phải bảo vệ quyền lợi của Việt Nam và quyền lợi của dân tộc. Việt Nam ở sát Trung Quốc phải nhân nhượng, nước xa lửa gần. Đến lúc nào đó mà lửa mới cháy quá đó, thì phải tìm nước để dập lửa mà thôi. Bao nhiêu cái sự thỏa thuận của Việt Nam, Trung Quốc nói tuần trước và tuần sau là đi ngược lại. Mà kể cả những thỏa thuận với Mỹ, ví dụ Tổng Cộng Bình, sang đây có những thỏa thuận với Mỹ trong nhiều vấn đề, nhưng mà sau đó lại tiếp tục làm bậy. Thì Mỹ, Việt Nam và các nước khác trên thế giới phải chứng minh cho Trung Quốc biết là anh không có thể nói một đằng là một nẻo như vậy.
Vâng, nếu như cái việc bảo vệ chủ quyền là một cái quyết định của Việt Nam, theo ý của giáo sư Ngô Vĩnh Long, vấn đề còn lại là cái đó có thật sự là quyết định dứt khoát hay chưa?
Tôi nghĩ là trong trường hợp này thì có lẽ hy vọng là Việt Nam sẽ có một cái thái độ dứt khoát hơn. Nhưng mà cái vấn đề cho tới giờ phút này đó, thì cái tổ chức ASEAN hoàn toàn chia rẽ về trong cái vấn đề Biển Đông. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp này đó, mà tổ chức ASEAN và đặc biệt là bốn quốc gia có tranh chấp từ Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia mà có thể có một cái lập trường chung chung nào đó, nghĩa là không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà ít nhất là ủng hộ cái hành động cụ thể và mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ trong trường hợp này Việt Nam dễ dàng có cái thái độ dứt khoát hơn.
Nếu như cái việc này không còn là do dự nữa mà nó thật sự diễn ra, thực sự có những cái cuộc tuần tra cho dù là đơn phương của Mỹ hay là với những cái đồng minh trong khu vực tại 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây lên, liệu sẽ có xung đột không? Sẽ có va chạm Biển Đông hay không?
Theo tôi nghĩ thì chắc chắn là không có tới cái vấn đề nổ súng. Trung Quốc không có điên dại gì mà nổ súng với lực lượng của Hoa Kỳ, vì Trung Quốc không có đủ cái khả năng để mà chống lại lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Có sự đối đầu thì tôi nghĩ là cái sự đối đầu sẽ rất là găng, vì Trung Quốc sẽ không nhượng bộ.
Tức là không lên tới mức xung đột nhưng mà có thể ở mức va chạm.
Dạ, và có thể có một cái mặt trận ngoại giao rất là căng.
Dẫu như thế, Trung Quốc sẽ càng ngày càng bị cô lập, là bởi vì hiện nay Trung Quốc cái pháp lý không về phía bên Trung Quốc, Trung Quốc đã chiếm đảo, đã giết người, đã xây dựng các sân bay vân vân trên đó, rõ ràng là có ý đồ quân sự. Các cái nước trên thế giới bảo phải ngưng, Trung Quốc hứa và lại tiếp tục xây. Dư luận ở thế giới họ đã hiểu vấn đề này, mà nếu mà Trung Quốc căng đi nữa thì cũng sẽ làm cho cái thế của Trung Quốc càng yếu đi.
Hiện nay chúng ta có hai cái liên minh lỏng lẻo, cái liên minh giữa Úc, Mỹ và Nhật nó mạnh mẽ hơn cái liên minh giữa Mỹ, Ấn và Nhật Bản. Tuy nhiên cả hai nó đi song hành với nhau. Giáo sư ở Mỹ thì nói rằng nước Ấn thì thường thường nói nhiều hơn làm, nhưng mà cái đó nó đúng cho tới cái thời trước khi ông Modi lên làm thủ tướng. Từ chính sách nhìn về hướng Đông trở thành chính sách hành động hướng Đông. Bây giờ Modi lên làm thủ tướng thì cái quan điểm của ông Modi nó gần giống như quan điểm của ông Shinzo Abe. Cho nên có thể cái vai trò của Ấn Độ sẽ có thể một cái vai trò tích cực hơn. Có thể là không tham dự nhưng mà có thể có cái ủng hộ ngoại giao, mà cái đó cũng là cái cần thiết cho Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ trở lại cái vấn đề mà phản ứng của Trung Quốc như thế nào. Tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ phản ứng rất dữ dội về ngoại giao. Ưu tiên của Trung Quốc bây giờ là làm thế nào để phát triển kinh tế mà bắt kịp với Hoa Kỳ. Trung Quốc cần rất nhiều phương tiện, cần rất nhiều thương mại, cần rất nhiều, cần Mỹ, có lẽ hơn Mỹ cần Trung Quốc. Cho nên cái ưu tiên đó nó sẽ không cho phép Trung Quốc gây ra một cuộc chiến lớn với Hoa Kỳ.
Mình không thấy có cái nguy cơ xung đột, nhưng mà như hồi nãy luật sư Khanh cũng có nói là có thể ở mức va chạm. Thì Mỹ có thể làm gì để hạ nhiệt Trung Quốc nếu thực sự các cái cuộc tuần tra này làm cho Trung Quốc phẫn nộ, có thể có những hành động đáp trả ở cái mức va chạm?
Muốn cho Trung Quốc hạ nhiệt thì Mỹ phải nghĩa là có những cái hành động rõ ràng. Trung Quốc có thể đụng độ với một vài nước nhỏ để hăm dọa, trong đó có Việt Nam, ở trên đất liền hay là qua các hình thức khác như là kinh tế v.v.
Nếu trong trường hợp mà Trung Quốc o ép Việt Nam như thế thì Việt Nam có thể làm gì?
Với cái chuyến đi của ông Tổng thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 vừa qua đến Tòa Bạch Ốc thì có thể đã có những cái thỏa thuận ngầm nào đó giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về một cái vai trò của Việt Nam trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương và đặc biệt trong cái vai trò ở khu vực Đông Nam Á. Cho nên chúng ta cần phải quan sát thật kỹ trong tháng 11 này hai cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội cũng như là chuyến đi của Tổng thống Obama tới Hà Nội sẽ cho chúng ta một số những cái dấu hiệu thấy rằng Hà Nội sẽ chuyển trục như thế nào. Và vào đầu năm 2016 với cái đại hội đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta sẽ hình dung ra rõ cái bức tranh của Việt Nam nhiều hơn. Họ bắt buộc phải có một sự chuyển trục rõ ràng.
Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng đi sang Nhật sau khi ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ? Bởi vì Nhật là đồng minh rất là quan trọng của Mỹ. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã chọn cái đường hướng, chứ không phải là phải chờ đến Tập Cận Bình hay là Obama sang.
Việt Nam đã có ý định đó khi họ vận động cho ông Nguyễn Phú Trọng được mời sang Hoa Kỳ.
Nhưng mà nếu trong trường hợp họ không chuyển trục, sẽ có những cái bất lợi như thế nào?
Nếu họ chuyển trục và nếu cái hiệp định TPP, tức là cái hiệp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương mà được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn y và nó có hiệu lực, thì tôi nghĩ cái cơ hội mà Việt Nam có thể chịu uống sụt đắng để đã tận để mà có thể một phần nào bớt lệ thuộc vào Trung Quốc nó có thể xảy ra. Không những xảy ra về phương diện kinh tế mà xảy ra luôn cả về phương diện chính trị.
Luật sư Khanh, ông có nhìn thấy những cái rủi ro, nguy cơ nào đối với Việt Nam nếu họ không chịu chuyển trục không?
Trong cái bối cảnh ngày hôm nay là Đảng Cộng sản Việt Nam không có cái cách nào khác hơn. Vì nếu họ không tự quyết định vận mệnh của họ thì Trung Quốc sẽ quyết định hoặc là Hoa Kỳ sẽ quyết định vận mệnh của họ. Việt Nam có một cái dải bờ biển trên 3.000 cây số, đó là cái mặt tiền khu vực Biển Đông. Cho nên Việt Nam có quá nhiều quyền lợi trong cái Biển Đông. Việt Nam không thể nào không có những cái quyết định sớm. Có thể với cái sự tham gia của Việt Nam vào TPP trong một năm, hai năm tới thì Việt Nam sẽ từng bước có những cái sự nới lỏng và cái không gian của cái xã hội dân sự nó sẽ được giãn ra và từ từ sẽ có chuyển biến chính trị phù hợp theo cái xu hướng của thế giới.
Vâng, như luật sư Khanh hồi nãy cũng có phân tích là Hà Nội còn chần chờ để xem cái thái độ dứt khoát của Mỹ như thế nào, thì đã đến lúc Mỹ chứng tỏ thái độ của mình, phải hành động chứ không thể dễ dãi với âm mưu bá chủ của Trung Quốc. Thì nếu như Mỹ đã đến lúc chứng tỏ cái hành động đó, những cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đối với Việt Nam để thoát trung như thế nào?
Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt cho Việt Nam. Nhưng mà nắm được cái cơ hội đó thì Việt Nam là phải dứt khoát. Mỹ đã dọn bàn cổ cho Việt Nam, trong đó có TPP v.v. Việt Nam bây giờ là chỉ có làm sao chuẩn bị để mà mình được hưởng những cái lợi đó. Cái đại hội tới sẽ rất là quan trọng. Bây giờ là Việt Nam đang muốn mua thời gian để chuẩn bị cho cái đại hội và cũng đúng chuẩn bị cho vấn đề nhân sự để thi hành những chính sách mà tôi nghĩ là họ đã đồng ý rồi. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã thấy cái tương lai và cái sự nguy hiểm cho đất nước như thế nào và tôi nghĩ họ đã chọn.
Tôi hy vọng là với cái sự đe dọa rất là lớn lao của Trung Quốc đối với cái tiền đồ của đất nước Việt Nam. Cái đại hội thứ 12 của năm 2016 nó sẽ đi đến một cái quyết định tương tự như cái đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1986. Thì nếu những cái điều mà chúng ta thảo luận đó trở thành sự thật thì cái đại hội kỳ thứ 12 này nó sẽ có một cái tầm vóc chuyển đổi nước Việt Nam chế độ cộng sản độc tài lệ thuộc Trung Quốc trở thành một nước Việt Nam độc tài nhưng mà thân Mỹ. Thì cái điều đó nó có lợi cho đất nước chúng ta theo cái nghĩa là chúng ta bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.
Như vậy là kế hoạch của Hoa Kỳ ở Biển Đông lần này xem ra vừa là một cơ hội cho Việt Nam, cũng vừa là một thách thức, xem Việt Nam có dám nhân cơ hội này mà rời xa Trung Quốc hay không.
Vâng, cái việc làm rõ ràng của Hoa Kỳ sẽ gây cho Việt Nam tin cậy Hoa Kỳ hơn. Bởi vì Hoa Kỳ đã đi đêm với Trung Quốc nhiều lần, đã gây tổn hại cho nước Việt Nam rất là lớn. Các nước khác cũng cần Mỹ chứng minh để cho họ có thể tin tưởng Mỹ. Thì bây giờ những cái hành động cụ thể của Mỹ cũng là gây sự tin tưởng đối với Việt Nam và các nước trong khu vực.
Hoa Kỳ có thể làm gì để cho Việt Nam có thể tin tưởng hơn? Thì tôi nghĩ là Hoa Kỳ tháo gỡ hoàn toàn cái việc cấm vận vũ khí sát thương để giúp cho Việt Nam có thể có được ít nhất là cái phương tiện về quân sự mà trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công bằng đường bộ thì nhà cầm quyền Việt Nam có thể chống trả được.
Dạ vâng. Xin chân thành cảm ơn giáo sư Long, luật sư Khanh và luật sư Quang rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc thảo luận ngày hôm nay.
Cảm ơn
cô Trà My và xin kính chào tất cả quý vị.
Quý thính giả có thể nghe lại toàn bộ nội dung phần 1 và phần 2 cuộc hội luận trên trang web voatiengviet.com.
Sau khi chồng qua đời, bà Celine Rose đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn ban đầu. Bà bắt đầu đến chơi đàn dương cầm tại một bệnh viện ở địa phương như một cách để làm nguôi ngoai bớt nỗi sầu khổ về sự ra đi của người chồng. Nhưng hành động khởi sự với mục đích riêng tư ấy dần dà trở thành một hoạt động rất có ý nghĩa, bởi vì niềm vui do âm nhạc mang lại khi được chia sẻ với những người khác đã giúp không những chữa lành vết thương của người phụ nữ tốt bụng, mà còn giúp đẩy nhanh tiến trình hồi phục sức khỏe của các bệnh nhân đến nghe bà trình diễn. Khả năng của âm nhạc có thể chữa lành vết thương tinh thần hay thể xác là đề tài của mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách kỳ này.
Đoạn nhạc mà quý vị đang nghe là nhạc khúc Clara trong phim Dr. Zhivago do bà Celine Rose biểu diễn tại phòng đợi của Bệnh viện Sibley ở Washington. Bà Rose đã đến bệnh viện này để chơi đàn piano mỗi thứ Sáu hàng tuần trong suốt 20 năm qua. Bà nói chia sẻ khả năng cảm thụ âm nhạc với những người khác đã cứu bà ra khỏi tình trạng trầm cảm sau khi chồng bà qua đời.
I lost my husband in 1991. And for 5 years, I was really, what should I say, at loose ends. And I started to get very depressed. And I put psychological...
Chồng tôi mất vào năm 1991. Trong suốt 5 năm sau đó, tôi vô cùng điêu đứng. Tôi bắt đầu rơi vào tình trạng trầm cảm nặng. Thế rồi tôi nghĩ, về mặt tâm lý, nếu chúng ta giúp người khác thì sẽ cùng lúc cứu được bản thân mình. Đó là lý do tôi tới bệnh viện Sibley để đàn piano cho mọi người nghe.
Bà Celine Rose bắt đầu đàn piano từ năm mới lên 6 tuổi. Phần lớn là tự học, nhưng nhờ năng khiếu, bà chỉ cần nghe qua một bản nhạc một lần trước khi có thể chơi nhạc khúc ấy. Giám đốc của chương trình thiện nguyện tại Bệnh viện Sibley, Marianne Monek, nói bà vô cùng mừng rỡ về sự có mặt của bà Celine Rose tại bệnh viện của bà.
Her piano playing, her musical skills, it just brings so much joy.
Tiếng nhạc dương cầm của Rose và tài năng âm nhạc của bà đã mang lại biết bao nhiêu niềm vui đến cho tất cả mọi người ở đây. Không những các bệnh nhân mà còn các thân nhân của họ và cả các nhân viên của bệnh viện.
Bà Anita Matero, quản trị viên phòng thí nghiệm của bệnh viện Sibley, thường xuyên ghé ngang qua phòng đợi để có thể thưởng thức tiếng đàn dương cầm của Celine Rose.
I could feel my shoulders drop, I could feel my pressure drop. It just means so much to me.
Lắng nghe tiếng đàn của Rose, tôi nhận thấy rõ là mình thư giãn hẳn ra. Tôi cảm thấy như huyết áp mình hạ xuống. Tiếng đàn của Rose đối với tôi rất có ý nghĩa. Tiếng đàn ấy đã giúp tôi biết là bao nhiêu.
Đôi khi nổi hứng, bà Anita ngồi xuống bên cạnh bà Rose rồi cất giọng ca để họa theo điệu nhạc.
Oh yeah. Oh,
hear it.
I wish I knew the rest of the words. Going my way.
Bà Sonia Snyder, một bệnh nhân thường xuyên đến khám bệnh ở Sibley, bày tỏ sự cảm kích của bà về sự đóng góp quý báu của bà Celine Rose, tình nguyện tới góp vui bằng tiếng đàn dương cầm của bà tại bệnh viện.
When I walked in the front door, I was very nervous, uptight, not happy about having to get up in the morning and come here. And there was Celine playing the piano with music that relaxed me, made me feel much better about.
Khi bước vào cửa trước của bệnh viện, tôi thật bồn chồn, lo lắng, căng thẳng, trong lòng không vui vì phải dậy sớm để đi khám bệnh. Vừa vào tới bên trong là thấy Celine đã có mặt ở đó. Bà đang đàn một nhạc khúc giúp tôi cảm thấy thư giãn, làm tôi cảm thấy vui hơn về việc phải có mặt tại nơi này.
Đôi khi, vì bận công chuyện riêng, Celine Rose không thể đến bệnh viện như thường lệ vào mỗi thứ sáu. Mọi người đều cảm thấy như thiếu thốn điều gì, theo lời của bà Anne Itner, một phụ nữ làm việc thiện nguyện tại bệnh viện Sibley trong nhiều năm.
Well, everybody loves her name. You come in here and they, you know, it's very cheerful music and she's got quite a following.
Tất cả mọi người, ai ai cũng yêu mến Celine. Bước vào đây, chúng tôi được nghe tiếng đàn dương cầm nhanh, vui của bà. Celine được rất nhiều fan hâm mộ.
Bà Rose nói rằng, sau bao nhiêu năm đóng góp cho chương trình thiện nguyện bằng ngón đàn dương cầm của mình, bà cảm thấy vui là mình còn khả năng mang lại niềm vui đến cho mọi người và giúp họ cảm thấy yêu đời hơn một chút. Bà nói,
it makes you feel warm and good inside because you know you have done something worthwhile and you're helping someone else. And I think this is what life is all about.
Điều đó khiến tôi cảm thấy ấm cúng và vui trong lòng bởi vì tôi biết rằng mình đã làm điều gì đó đáng làm và đang giúp được người khác. Tôi nghĩ âu đó cũng là mục đích của cuộc sống.
Bà tâm sự rằng bà có cảm nghĩ rằng chồng bà nếu biết được những việc thiện nguyện mà bà đang làm, ắt sẽ cảm thấy vô cùng tự hào về vợ mình.
Whenever I do something where I'm helping people, I always feel my husband is with me and he's saying good job.
Bất cứ khi nào tôi làm được một điều gì đó có thể giúp người khác, tôi luôn luôn cảm thấy như thể có chồng tôi ở bên cạnh và anh ấy khen rằng tôi đã làm một việc tốt.
Thưa quý thính giả, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối Chủ nhật tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Thành ở bang Virginia, Mỹ hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, hơn một năm qua tôi bị đau ở dưới ngón chân cái và mới biết ra rằng bị một mụn chai khô cứng. Sau đó có đi bác sĩ chuyên môn và đã giải phẫu phần khô cứng đó. Bác sĩ hướng dẫn tôi sử dụng Duofilm để bôi lên mụn đau đó. Nhưng mấy tháng sau, mụn chai khô cứng ấy không lành mà lại càng to hơn trước. Bây giờ tôi cảm thấy khó chịu và đau thốn cho việc đi đứng vì nó lớn và dày thêm. Hàng ngày sau khi tắm tôi phải dùng bàn chải mài chân cho lớp khô dày bớt dần đi, nhưng mụn khô đó vẫn không lành hẳn. Kính nhờ bác sĩ vui lòng hướng dẫn giúp đỡ cho. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về mụn cóc. Và trong cái thư của vị thính giả thì có dùng cái chữ là wart. Thì tôi sẽ nói trước về cái mụn cóc mà trong tiếng Anh gọi là wart hay là verruca vulgaris. Và tôi sẽ bàn sơ qua về một cái triệu chứng tương tự là cái hạt sừng của lòng bàn chân gọi là plantar corn. thì chúng ta cần phân biệt cái mục cốc là wart với cái hạt sừng lòng bàn chân là plantar corn. Cái mục cốc khác với lại cái nút sừng lòng bàn chân. Nếu mà chúng ta bóp cái mục cốc là do siêu vi gây ra mà chúng ta sẽ bàn sau đây đó, thì cái mục đó nó đau. Trong lúc nếu thì là nó là cái hạt sừng mà thì nếu mà chúng ta đè lên trên nó thì nó sẽ đau. Và lúc mà chúng ta cắt tỉa cái hạt sừng thì chỉ thấy những cái lớp mô sừng trắng lớp này sau lớp khác. Trong lúc mà nếu mà đó là cái mục cốc và chúng ta cắt tỉa cái lớp da dày thì sẽ thấy những cái lấp chấm đen ở dưới thì đó là những cái mạch máu li ti nằm ở trong cái mục cốc. Một cái loại mà hạt sừng mà nó lớn hơn, mà nó phẳng hơn, có vẻ lan tỏa hơn và nó nằm ở dưới gốc các ngón chân mà cũng thường nên phân biệt với lại cái mục cốc ở dưới cái ngón chân, nhất là ngón chân cái, nơi mà bị áp lực cái pressure hay là cái sức ma sát nhiều đối với giày dép. Thì đó là cái callus, là cái vết chai. Và một cái cục chai nhỏ, nó có cái cồi, nó cứng tựa như là một cái nút bằng cái chất sừng keratin ở giữa. Và cái sừng keratin đó giống như là một cái gai nó đâm vào những cái mô ở phía dưới thì cũng gọi là plantar corn. Là chúng ta, nói tóm lại là chúng ta cần phân biệt hai cái thứ đó vì cái nguyên nhân của hai đó khác nhau. Thì mục cốc không phải do cái mũ da con cóc mà như chúng ta có một số người tin như vậy là gây ra. Và mục cốc là một cái loại u ngoài da, một cái tumor ngoài da do cái con siêu vi, do con virus HPV, viết tắt của chữ Human Papilloma Virus, mà tôi thấy ở Việt Nam dịch là virus u nhú ở người gây ra. Human là người ta và papilloma là một cái nhú, là cái u nhú, và cái virus là con siêu vi. Thì một mục cốc thường do cái type 2 and type 4, là có nghĩa là con siêu vi HPV type 2 và type 4 gây ra. Và nó không có phải là ung thư, mặc dù là cái con siêu vi HPV này, những cái type khác nó có thể gây ung thư ở tử cung ở phụ nữ và một số ung thư khác ở vùng hậu môn ở người ta, đàn ông cũng như đàn bà. Và cũng xin nhắc ở đây là cũng có một cái thuốc ngừa được đa số những cái dạng mà ung thư tử cung gây ra do những cái con siêu vi HPV. Và cái bướu u này, cái u do cái mục cốc này là cái u hiền, là benign, nó không phải là ung thư. Thì nó hay gặp ở thường người nhỏ tuổi, ở trên bàn tay, bàn chân hoặc là những nơi khác, những chỗ có nếp da xếp lại là những cái skin fold. Thì siêu vi là cái con virus, nó từ ngoài nó nhiễm vào cơ thể, nó qua da hoặc là qua niêm mạc trong trường hợp ví dụ như mông gà, hoa khế hay là những cái bệnh ung thư HPV gây cho ung thư tử cung. Nó đi vào da ở những cái chỗ da nứt nẻ hoặc là từ cái mục cốc này do máu lúc chúng ta cắt những cái chỗ đó, nó cắt tỉa thì nó bị vấy qua những cái vùng da lân cận, làm một cốc có thể nhảy thành chùm. Và cũng nên để ý là nhiều khi mang găng tay vẫn bị cái con siêu vi này nó lây như thường. Do đó khi đi tắm hồ tắm thì chúng ta cần che chở cái chân các em tử tế, cần mang dép, tránh đi chân không, tránh dùng khăn hay là dao cạo hay là dao cắt tỉa da móng của người khác vì những cái người đó họ có thể mang cái HPV này. Thì đa số các mục cốc từ nó sẽ khỏi trong vòng vài tháng và có thể đợi lâu cả 2 năm thì nó mới tự khỏi. Tuy nhiên là vì cái phiền toái lo âu thì đa số bệnh nhân muốn là bác sĩ thanh toán cái mục cốc sớm hơn. Nói về chữa trị mục cốc thì những bác sĩ có thể dùng những biện pháp sau đây, và tôi cũng biết là trong trường hợp này vì thính giả đã đến bác sĩ có lẽ là chuyên về bàn chân là podiatrist. Thì tôi cũng nêu lên những cái biện pháp này như là mục đích thông tin mà thôi. Thứ nhất là dùng cái hơi lạnh đốt, gọi là cryotherapy. Therapy là trị liệu, cryo là lạnh, để hủy cái mục cốc đó. Người ta thường người ta dùng những cái chất gọi là nitrogen hay là nitrogen lỏng, liquid nitrogen. Người ta dùng một loại, có thể dùng một loại acid nhẹ đốt cái đó, thường là salicylic acid. Tìm pharmacy ở bên Mỹ thì có những cái chai thuốc người ta ghi là wart remover, có nghĩa là dùng để mình lấy những cái mục cốc ra. thì bán không cần toa. Hoặc là nếu cả có toa thì có một cái thuốc tên là Occlusal, viết là O-C-C-L-U-S-A-L-H-P. Nó là phải cần toa mới được là vì nó mạnh hơn. Lúc cẩn thận, lúc dùng những cái thuốc này nên cẩn thận. Nếu những cái vùng nào mà máu lưu thông kém, hay là những cái người bị tiểu đường hoặc là những cái người dị ứng với aspirin, là tại vì cái acid này nó cũng có bà con với là chất aspirin. Người ta có thể dùng dao điện nóng để đốt hủy mục cóc. Người ta có thể dùng phẫu thuật cắt bỏ mục cóc, là excision, là cắt bỏ đi luôn. Nhất là trường hợp những cái trường hợp mà chúng ta không có định bệnh rõ rệt và cần gửi cái mẫu mô làm sinh thiết bệnh học là biopsy. Có thể dùng laser để đốt hủy mục cóc. Và có một cái biện pháp tương đối giản dị là người ta xài những cái duct tape, hoặc là những cái băng keo plastic màu bạc mà bán thường ở trong những cái tiệm bán hardware ở bên Mỹ. Thì cái phương pháp này gọi là tape occlusion. Tape là cái băng keo, occlusion là bít lại. Thì người ta cắt cái duct tape này thành ra những là cái miếng tròn nhỏ nhỏ, lớn hơn cái mục cóc một chút, và người ta dán trùm biến kít các cái mục cóc đó. Người ta để yên 6 ngày mới lột cái đó ra, thì người ta ngâm cái mục cóc ở trong nước cho mềm. Vậy người ta dùng cái cây dũa móng tay sạch, hoặc là cái dùng đá xốp dùng để kỳ cọ da. Cái đá xốp trên bên Mỹ người ta gọi là pumice stone, hay là giấy nhám gọi là emery board. Người ta chà lên những cái vùng đó, cho nó tỉa lại, cho nó mòn cái mục cóc đó. Và qua một đêm để hở như vậy, người ta lại dán lại bằng duct tape thêm 6 ngày nữa. Và cứ thế, người ta làm trong 2 tháng. Và qua một cái cuộc khảo cứu thì 85% là cũng như hầu hết là các mục cóc nó đều lành hẳn. So với kết quả là nếu những cái người đốt bằng điện lạnh thì chỉ lành được chừng 60%. Và trong một số trường hợp thì người ta cũng nhận thấy là cái thuốc mà chúng ta để trị giảm bớt axit ở trong bao tử là cimetidine, mà tên thương mại là Tagamet, thì có thể được dùng để trị mục cóc. Người ta uống cái thuốc đó để dùng trị mục cóc và cũng có kết quả, vì cái thuốc cimetidine nó ảnh hưởng tới cái hệ miễn nhiễm của cơ thể. Và sau đây là một số bài thuốc dân gian cho mục cóc mà trong báo Reader's Digest Asia, và tôi xin kể ra đây chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Một số người có lẽ là bên Á Châu, người ta làm cũng có hiệu nghiệm, và người ta lấy cái vỏ chuối, cái ruột vỏ chuối, người ta áp vào phía trong da ban đêm, đắp vô trong cái chậu mục cóc trước khi đi ngủ. Thì người ta nghiên cứu và thấy trong cái vỏ chuối nó có cái hóa chất hóa học, nó làm tan cái mục cóc. Biện pháp thứ hai là người ta dùng cái vỏ chanh, người ta đắp lên cái mục cóc. Thì trong cái dầu của cái vỏ chanh nó có cái khả năng làm cho bớt, nó suppress bớt cái mục cóc. Một cái biện pháp khác nữa là người ta đâm cái trái đu đủ xanh cho nó chảy mủ ra và để cái mủ khô. Và người ta pha với nước lạnh và thoa lên cái mục cóc 2 lần một ngày. Thì trong cái mủ đu đủ nó có cái chất mà nó giúp cho tiêu các mô ở trong cái mục cóc. Một biện pháp khác mà có một số người xài là người ta ngâm cái chân hay là cái vùng mục cóc ở trong cái nước chừng 46 độ C. Và 15 phút mỗi ngày. Và thêm có thể là bỏ trong nước thêm chừng 1/4 giấm, ví dụ như 3/4 nước và 1/4 giấm thì càng tốt. Một số người thì người ta dùng vài giọt của cái cây long tu là aloe vera gel lên mục cóc mỗi ngày. Thì người ta nghĩ là có thể nó hiệu nghiệm là nhờ cái malic acid ở trong cái long tu, nó có một cái acid nhẹ gọi là malic acid. Và một cái thuốc khác nữa là người ta giả nát một cái lá ngò tây là basil, người ta đắp lên một cốc và người ta dán cái băng keo mỗi ngày, và người ta làm như vậy trong một tuần thì một số người người ta thấy cũng có kết quả. Thì trên đây là một số tin tức về mục cóc và trường hợp vị thính giả hỏi. Trước hết thì nếu nghi ngờ là có vấn đề gì khác thì phải cần đến bác sĩ xem có đúng là mục cóc hay không. Như chúng ta đã nói, mục cóc tiếng Mỹ gọi là wart, W-A-R-T đó, do cái siêu vi gây ra, và phải phân biệt với những u bướu mọc ngoài da hiếm hơn nhưng mà cũng có thể xảy ra. Nếu mà cái mục nó lớn nhanh, nó đổi màu sắc hay đau nhiều hay là chảy máu thì lại phải cần gặp bác sĩ nhanh chóng, nhất là những cái người ví dụ chúng ta đã nói là có bị đái đường, bị tiểu đường diabetes, thì cái da của họ nhiều khi nó không có bình thường và nó có thể khó lành và có nhiễm trùng. Riêng chúng ta có nói lúc đầu là có một cái nút sừng lòng bàn chân, thì tôi tạm dịch cái từ là gọi là plantar corn. Thì người ta có thể dùng những cái miếng nỉ lót dày, những cái chỗ đầu xương bàn chân bị dày, sừng, thì chai hay là người ta cắt lọt cho cái vùng ở trong cái miếng nỉ đó, tương ứng với là cái vùng đó, và để chuyển cái sức mạnh nặng của chúng ta mà đè lên đầu xương bàn chân nó bị đau qua những cái vùng đầu xương không đau. Thay vì cái sức nặng nó đè lên một cái chỗ đang bị đau thì nó đè qua bên chỗ khác, nó giảm đi. Chúng ta có thể dùng dày vừa với bàn chân, thì thường là cái lưng dày nó phải mềm, và nếu cần cái bề ngang dày phải đủ rộng cho các ngón chân, phải giúp cho các ngón chân có chỗ để duỗi ra và kéo nơi nhô lên khỏi bị cọ sát và đau. Tránh đi giày cao gót và kiểm soát trong lòng giày có những cái mối may hay là những cái nối cọ sát nó đè lên trên chân lúc đi đứng hay không, thì những cái nơi cọ sát đó nó có thể làm lên những cái chỗ sừng, da nó hóa sừng và làm đau. Và trường hợp tối cần thì bác sĩ có chuyên về chân như là những cái người podiatrist hay là bác sĩ chuyên về xương khớp orthopedist, nếu mà họ quyết định phải giải phẫu, phải chỉnh lại cho những cái xương, những cái khớp thẳng lại, hoặc là họ gột bớt các cái đầu, những cái bàn đầu của những cái xương bàn chân. Thì tuy nhiên nói chung những cái cần phải thử đúng cách những cái phương pháp thông thường bảo thủ trước, và nếu mà cần những cái phương pháp mà phiền toái hơn hay là invasive xâm phạm nhiều hơn thì chúng ta phải nhờ đến bác sĩ chuyên khoa về những cái vấn đề đó. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trên lý thuyết, mọi công dân Nga có quyền tuyên bố tự mình hay cùng với người khác theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc tuyên bố không theo tôn giáo nào. Người đó cũng có thể tự do lựa chọn, giữ và truyền bá những tín ngưỡng tôn giáo hay những tín ngưỡng khác và hành động phù hợp với những tín ngưỡng đó. Những quyền này được bảo đảm trong Hiến pháp Nga, và Hiến pháp Nga cũng cấm việc kỳ thị hay hạn chế những quyền của công dân dựa trên cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, theo luật, nhà chức trách có thể ngăn cấm hoạt động của một hội tôn giáo vì vi phạm trật tự công cộng hoặc tham gia vào hoạt động cực đoan. Luật tôn giáo của Nga xác định Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và Phật giáo là bốn tôn giáo truyền thống của đất nước, nhưng cũng cấp tư cách đặc biệt cho giáo hội chính thống Nga. Theo báo cáo tự do tôn giáo năm 2014 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới công bố hồi gần đây, theo luật, những nhóm tôn giáo được chính phủ chấp thuận và những nhóm Do Thái, Thiên Chúa giáo khác được công nhận, phần lớn không bị chính quyền gây khó dễ. Đó không phải là trường hợp của những nhóm tôn giáo thiểu số bị bắt buộc phải đăng ký với chính phủ, một quá trình nhọc nhằn và tốn kém. Bằng việc sử dụng sáng tạo luật pháp với diễn đạt mơ hồ về chủ nghĩa cực đoan và kích động bạo lực, Những cơ quan chính phủ đã sách nhiễu, phạt tiền và truy tố những thành viên của những tôn giáo thiểu số, thậm chí còn tiến tới tịch thu sách vở tôn giáo của họ. Thật vậy, luật chống lại chủ nghĩa cực đoan đã được sử dụng để thu hồi đăng ký của những nhóm tôn giáo thiểu số, để từ chối đăng ký của những tôn giáo cụ thể và áp đặt những hạn chế vi phạm việc thực hành của những nhóm tôn giáo thiểu số. Những hạn chế đó đã cản trở khả năng của họ mua đất và xây dựng nơi thờ phượng. Mặc dù Do Thái giáo được xác định cụ thể là một trong những tôn giáo truyền thống của Nga, những lời lẽ bài Do Thái một phần từ những chính trị gia và quan chức chính phủ, cũng như những phát biểu bài Do Thái trên truyền thông do chính phủ kiểm soát, đã tăng đều đặn trong những năm qua. Tình trạng phá hoại những giáo đường Do Thái, nghĩa trang và nhà thờ Hồi giáo đã tăng lên. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga đảm bảo mọi công dân có quyền thờ phượng theo ý muốn, như đã xác định trong hiến pháp của Nga. Quyền tự do tôn giáo không phụ thuộc vào số lượng lớn tín đồ, Ngoại trưởng John Kerry nói. Những nhóm thiểu số tôn giáo bao gồm những người tuyên bố đức tin cần phải có cùng một quyền như những nhóm đa số tôn giáo, và đó là niềm tin cơ bản.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Các chuyến bay trực tiếp giữa Ukraine và Nga vừa bị đình chỉ. Lệnh đình chỉ được Kiev loan báo hồi tháng trước này là diễn biến mới nhất trong hàng loạt các biện pháp gián trả qua lại của Ukraine liên quan đến mâu thuẫn giữa hai nước. Lệnh chấm dứt các chuyến bay này được áp dụng vào lúc nửa đêm sau khi các cuộc thương thảo để tránh cho chuyện này xảy ra không thành hồi tuần trước. Khoảng 70.000 hành khách bị ảnh hưởng mỗi tháng bởi lệnh cấm này. Các nhà phân tích nói điều này sẽ gây thiệt hại đáng kể cho các hãng hàng không của Nga. Còn tại Ukraine hôm nay, cử tri đang đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử bầu chọn các hội đồng địa phương và các thị trưởng. Cuộc bầu cử được xem như là một trắc nghiệm đối với các chính sách của Liên minh cầm quyền của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hướng tới mục tiêu gia nhập Liên hiệp châu Âu trước năm 2020. Cựu Thủ tướng Anthony Blair xin lỗi về điều ông gọi là sai lầm trong cuộc tiến quân vào Iraq do Mỹ lãnh đạo năm 2003. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN, ông Blair cũng viện dẫn việc can thiệp quân sự đó đã châm ngòi cho các cuộc xung đột hiện nay trong khu vực, trong đó có sự nổi lên mạnh của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Tất nhiên, quý vị không thể nói rằng những ai phế truất Saddam Hussein năm 2003 không phải chịu trách nhiệm về tình hình của năm 2015, ông Blair nói. Mặc dù ông Blair chỉ trích những thông tin sai về vũ khí giết người hàng loạt đã dẫn đến cuộc tiến quân và những lầm lẫn trong việc lập kế hoạch, và tất nhiên, sai lầm của chúng tôi trong nhận định chuyện gì sẽ xảy ra một khi lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Ông không xin lỗi về tất cả mọi chuyện trong cuộc chiến tranh đó. Tôi nghĩ rằng rất có khó để xin lỗi cho việc phế truất Saddam. Tôi nghĩ cho dù đến ngày hôm nay của năm 2015, Saddam không còn hiện diện ở đó tốt hơn là Saddam còn ở đó, ông Blair nói. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm Chủ nhật tái khẳng định mục tiêu trọng tâm của ông là loại trừ mối đe dọa của những kẻ khủng bố sẽ dẫn đến giải pháp chính trị mà người dân Syria mưu tìm cho cuộc khủng hoảng mà họ đã gánh chịu hơn 4 năm rưỡi qua. Ông Assad họp với một nhóm các nhà lập pháp Nga và các giới chức khác tại Damascus. Hãng thông tấn nhà nước Sana nói rằng Tổng thống Assad nhấn mạnh rằng quét sạch các nhóm khủng bố sẽ gìn giữ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Một thành viên trong phái đoàn Nga nói lại rằng ông Assad nói ông chuẩn bị tái tranh cử cuộc bầu cử mới và sẽ tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội, nếu đó là điều mà người dân Syria mong muốn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.